Đế Bá, chương 433, cải mệnh 1, góc truyện audio.com. Nhưng mà Lý Thất Dạ sống vô số năm tháng, lại biết một ít nội tình liên quan tới loại thuyết pháp cuối cùng, thực sự không phải là bắn tên không đích. Tại niên đại cực kỳ cổ xưa, hoàn toàn chính xác là xuất hiện qua một cổ thi sống lại, thế gian không có ai biết cổ thi này trước đó đã sống bao lâu. Về phần cổ thi này sinh ra hồn phách, hậu thế rất khó khảo cứu nó có phải là quỷ tộc thủy tổ hay không. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại biết một bí mật mà người hậu thế không biết, quỷ tộc khởi nguyên, đã từng có một cây quỷ tổ thụ, đây là quỷ tổ thụ duy nhất của thế gian, tuyệt đối được xưng tụng tuyệt thế tiên thụ hoặc nói là vô song thần thụ. Có quỷ tổ thụ này ở một mức độ nào đó quan hệ đến quỷ tộc khởi nguyên. Tại thời điểm rất cổ xưa, truyền thuyết quỷ tộc thủy tổ lưu lại một cái chìa khóa này có thể mở ra bí mật của quỷ tộc khởi nguyên, cùng quỷ tổ thụ có ngàn vạn tia quan hệ. Mà chìa khóa này được gọi là quỷ nguyên tổ thược, trong này cất giấu bí mật kinh thiên. Ở đời sau, có một thời đại, Lý Thất Dạ làm âm nha từng nghe nói qua một ít tin đồn, tại thời đại kia, một dược đạo thế gia nào đó ở Đông Lâm Thành đã từng cùng một quỷ tộc thông gia, nghe nói, bên trong quỷ tộc này có một vị nhân vật khó lường, có truyền ngôn nói là một vị chân quỷ. Đáng tiếc quỷ tộc này thờ phụng loại thuyết pháp quỷ tộc khởi nguyên thứ ba, cuối cùng triệt để diệt vong. Mà đại nhân vật của quỷ tộc trong truyền thuyết kia có thể là một vị chân quỷ, cuối cùng trốn vào Đông Lâm Thành, trốn vào dược đạo thế gia, tránh thoát một kiếp. Lần này đấu giá mộ phần, Lý Thất Dạ nhìn địa thế sơn cốc, cảm thấy chỗ này có khả năng liền là nơi ở của dược đạo thế gia trong truyền thuyết kia. Sau khi mở quan tài, nhìn thấy thi cốt đen nhánh trong quan cỗ kia, Lý Thất Dạ liền có thể khẳng định trong này mai táng không phải dược sư truyền kỳ, cái kia bất quá là mượn quan tài mai táng mà thôi, đó là một đại nhân vật của quỷ tộc. Hơn nữa, người này khi còn sống nhận qua chấn áp, đã tiêu ma thần tính của hắn. Truyền thuyết này đã từng dính đến một vấn đề, truyền thuyết quỷ tộc này đã từng thập phần tín ngưỡng loại thuyết pháp quỷ tộc khởi nguyên thứ ba, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào đi tìm bí mật chân chính của quỷ tộc khởi nguyên. Về sau, có truyền ngôn nói quỷ tộc này lấy được cơ duyên, vậy mà đã tìm được quỷ tổ thụ trong truyền thuyết, cũng lấy được kỳ ngộ, lấy được quỷ nguyên tổ thực có thể giải mở bí mật quỷ tộc. Chính là bởi vì như thế, khiến tộc này càng tin phụng loại thuyết pháp quỷ tộc khởi nguyên thứ ba, tộc này thậm chí muốn chứng thực loại thuyết pháp kia, cũng là bởi vì như thế, mới đưa tới tai họa ngập đầu cho tộc này. Quỷ nguyên tổ thừa, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve thước gỗ trong tay, không khỏi lộ ra tiếu dung. Thời điểm đấu giá mộ phần, khi hắn nhìn thấy chi thước gỗ này, hắn liền đoán được lai lịch chi thước gỗ này, quỷ nguyên tổ thực trong truyền thuyết, hiện tại thước gỗ này ở trong tay, hắn hoàn toàn có thể khẳng định đây là quỷ nguyên tổ thực. Trên thực tế, coi như là quỷ tộc đối với loại truyền thuyết quỷ nguyên tổ thược này cũng một mực ôm thái độ hoài nghi, thế gian căn bản không có loại vật này, chẳng qua là một ít dị đoan bịa đặt đi ra. Quỷ tiên bách tộc ôm thái độ như vậy cũng không kỳ quái, dù sao hậu thế không có người thấy. Góc truyện audio.com, qua chìa khóa này, chớ nói chi là giải khai bí mật quỷ tộc khởi nguyên. Nhưng mà, đối với quỷ tộc khởi nguyên, đối với quỷ tổ thụ trong truyền thuyết, đối với bộ cổ thi quỷ tộc kia, Lý Thất Dạ lại so với thế nhân biết càng nhiều, coi như là quỷ tộc cũng còn lâu mới có thể như hắn. Lý Thất Dạ biết tại thời đại rất cổ xưa, quỷ tộc đích thật là tồn tại một bộ cổ thi như vậy. Về phần nó có phải quỷ tộc thủy tổ hay không, nó có phải quỷ tộc khởi nguyên hay không, chuyện này còn đáng giá thương thảo. 99 tiểu quỷ, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt thước gỗ, lầm bầm nói ra. Như trong truyền thuyết, ta cũng muốn xem thử ngươi có thể mang đến bí mật như thế nào cho ta. Mang đến cho ta chỗ tốt như thế nào, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Phía trên thước gỗ, điêu khắc 99 tiểu quỷ hình thái khác nhau, trên thực tế, Lý Thất Dạ lại biết 99 tên tiểu quỷ này căn bản cũng không phải là điêu khắc lên đi. Mặc dù thước gỗ vào tay, nhưng Lý Thất Dạ còn cần tốn thời gian đi cân nhắc nó, muốn minh bạch huyền diệu của quỷ nguyên tổ thực, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có điều, đối với Lý Thất Dạ mà nói, 20000 đại hiền tinh bích mua đến thanh quỷ nguyên tổ thực này, đây tuyệt đối là giá trị. Đây chính là vật hắn muốn, tục ngữ nói, tìm phá thiết hài vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. Khi chỉ tiểu đao chuẩn bị xong dược liệu, Lý Thất Dạ liền chuẩn bị cài mệnh cho hắn. Đối với Lý Thất Dạ cải mệnh, trưởng lão không bế quan của sư hống môn vốn định đứng ngoài quan sát lấy chứng thực là thật hay giả. Nhưng mà lại bị Lý Thất Dạ cự tuyệt, thời điểm cải mệnh cho Chỉ Tiểu Đao, Lý Thất Dạ duy nhất cho phép Chỉ Tiểu Điệp đứng ngoài quan sát, trên thực tế Chỉ Tiểu Điệp cũng không yên lòng, dù sao, cải mệnh thực sự không phải là trò đùa, một khi xuất hiện sai lầm, cái kia chính là để Chỉ Tiểu Đao trở thành phế nhân. Trên thực tế, ở trước khi bắt đầu, Chỉ Tiểu Điệp cũng như cũ không yên lòng, nhịn không được hỏi. Cái này có khó không? Cải mệnh đây là nghịch thiên mà đi, cái này sẽ đưa tới tiên khiển. Chỉ Tiểu Điệp lo lắng không phải là không có đạo lý, coi như là truyền kỳ dược sư cũng chưa chắc có thực lực cải mệnh kia. Cải mệnh là sự tình cực kỳ huyền ảo, có truyền kỳ dược sư coi như là dùng cả đời cũng chưa chắc có thể thăm dò ra huyền bí của cải mệnh. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn nàng nói ra, yên tâm đi, đây là chuyện nhỏ, chính xác mà nói, cái này không gọi cải mệnh, cái này gọi là tấn mệnh. Tiểu đao chính là quy mệnh, chỉ ra các ngươi trời sinh quy mệnh, có tỷ lệ di truyền rất lớn, thủy tổ các ngươi chính là thiên quy mệnh, hiện tại muốn biến thành thiên quy mệnh, đây chẳng qua là lớn mạnh chân mệnh bản nguyên mà thôi. Chân chính cải mệnh, vậy không giống với lúc trước, tỷ như ngươi là mệnh cách phổ thông, muốn biến thành thánh mệnh, đây mới thực sự là cải mệnh, loại sự tình nghịch thiên này, là sẽ đưa tới thiên diệt, thượng thiên tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Loại cải mệnh thuộc về trong phạm trù tấn mệnh này, đối với Lý Thất Dạ mà nói là có 10 phần nắm chắc. Tại thời điểm xa xôi cổ xưa, hắn cùng với dược thần đã từng thao tác qua cải mệnh chân chính. Thậm chí thao tác qua cái gọi là tiên mệnh trong truyền thuyết. Ở đời sau, hắn cũng mấy lần thao tác qua cải mệnh chân chính. Góc truyện audio.com, cải mệnh duyên thọ tại đương thời, không có người so với hắn càng hiểu biết. Cách chương.